Chương 5 Nụ hôn bách hợp. Tổ chuyên án từng kiểm tra phòng thí nghiệm. Bao Triển nhớ rất rõ ràng tất cả các cánh cửa của phòng thí nghiệm đều đẩy ra ngoài. Nhưng Lăng Tâm Huệ lại nói rằng cô đẩy cửa bước vào, chứng tỏ cô gái này đang nói dối. Hơn thế nữa, Bao Triển ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất, và mùi thơm này và cái mùi lưu lại trên hộp đựng bơm nguyệt quang là một. Bao Triển lập tức đoán ra Lăng Tâm Huệ rất có thể là hung thủ, và quả bom kia cũng là do cô ta tự khoác lên trên người mình. Cùng với những điều tra của phía cảnh sát, chân tướng sự việc đang dần được hé lộ. Hung thủ có thể đang lựa chọn cách tự sát để kết thúc sự việc. Tâm lý của Lăng Tâm Huệ lúc này đã sắp sụp đổ. Hai tay cô nắm chặt lại, rồi không kềm chế nổi gào lên: "Các người chết hết đi!" Cảnh sát chống cháy nổ cho rằng đối tượng định tự cho nổ bơm, vội lao ra, nằm sấp dưới nền cỏ rồi trườn ra ngoài, nấp sau một thân cây lớn. Đồng chí cảnh sát phụ trách dùm loa phóng thanh khuyên Lăng Tâm Huệ hãy bình tĩnh, không được mất kiềm chế, rồi ra lệnh cho mọi người lui về phía sau. Giáo sư Lương yêu cầu các tay súng bắn tỉa, chỉ vào tư thế chuẩn bị. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, các sinh viên vây xung quanh ý thức được tình thế đang nguy hiểm vội bỏ chạy ra xa. Chỉ còn cô gái từ từ lăn xe tiến về phía Lăng Tâm Huệ, đang cô độc một mình giữa sân cỏ mênh mông. Lăng Tâm Huệ đôi mắt ngấn lệ lắc đầu nói: "Đừng, đừng tiến lại gần, trên người mình đang có bơm." Cô gái kia không ai khác chính là Hứa Niệm. Hứa Niệm dường như không có ý thức dừng lại, và dưới ánh mắt quan sát của mọi người, cô cứ từng bước tiến lại gần Lăng Tâm Huệ, và bóng dáng cô trông thật cô độc và yếu ớt. Tô Mi nói: "Lăng Tâm Huệ và Hứa Niệm có thể đây là một đôi." Bào Triển tròn mắt quay sang. Đồng tính nữ vẫn chưa được xã hội chủ lưu hiểu và chấp nhận, mặc dù họ có thể thả chú chim tâm hồn mình bay theo hy vọng với mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng họ cũng có thể giết chết những hy vọng đó bất cứ lúc nào, sau đó tự nói với mình rằng tương lai chỉ là một điều huyền hảo. Mặc dù họ có thể tìm được người đồng hành, nhưng đối diện với xã hội xô bồ, họ cũng chỉ là có thể nghe lời và thuận theo những nguyên tắc của nó. Chúng ta có thể nhìn thấy một cô gái 2 năm sau sẽ uống thuốc tự tử, giờ đây đang đứng tại cửa nhà xe chờ đợi để gặp được một cô gái bỏ nhà ra đi. Một cô gái 3 năm sau sẽ bước vào ủy ban đăng ký kết hôn, giờ này đang ngồi trên chiếc xích đu đùa vui cùng với một người con gái khác hứa hẹn: "Em sẽ không bao giờ lấy một người đàn ông nào." Lăng Tâm Huệ và Hứa Niệm từng cùng ngồi với nhau dưới mái hiên hành lang ký túc xá. Bên ngoài một trời sương khói, các bạn khác che ô vội vàng bước qua trong cơn mưa. Nước mưa đổ xuống, chảy ròng theo chiếc chuông gió đầu hồi, vang lên những âm thanh vui tai, vừa có chút gì đó đau thương giằng xé. Những giọt nước mưa rớt xuống đôi bàn chân của hai cô gái trẻ lấp lánh. Lăng Tâm Huệ nói: "Đêm qua mình thấy bạn khóc trong mơ." Hứa Niệm trả lời: "Không phải trong mơ đâu, mình không ngủ và mình đã khóc cả đêm." Lăng Tâm Huệ hỏi tiếp: "Tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ phải xa nhau có phải không?" Hứa Niệm lắc đầu thủ thỉ: "Mình không muốn như thế, mình không muốn, mình sẽ khóc mãi, mình sẽ tự dằn vặt mình." Lăng Tâm Huệ đau xót nói: "Cậu thật là ngốc, ngốc đến nỗi khiến mình phải đau lòng. Chúng ta phải làm gì để có thể được ở bên nhau? Chúng ta đều là những cô gái." Nước mắt Hứa Niệm dâng trào, bối rối không biết có phải mình đã nói sai cái gì không. Cô đưa tay định đánh vào mặt mình, nhưng Lăng Tâm Huệ vội nắm chặt lấy tay của cô. Mỗi lần nghĩ mình làm gì sai thì cô gái bé nhỏ này lại tự lấy tay phạt mình. vừa đánh vừa khóc. Cô không biết thế nào là lời ngon tiếng ngọt, thế nào là cẩn trọng lời nói việc làm, thế nào là để ý xung quanh. Từ nhỏ tới lớn có quá nhiều điều đau khổ đã đến trong đời cô. Cô rất ít khi kể chuyện gì với người khác và gần như chưa có bạn bè. Đôi khi cô tự hỏi mình vì sao lại ngốc nghếch như thế? Vì sao chân tình lại không thể đổi lại bằng chân tình? Vì sao không thể có được người bạn chân chính? Hứa Niệm cảm thấy mình từ trước tới giờ thật là ngốc nghếch nên mới cảm thấy buồn bã. Cho đến một ngày khi cô gặp được Lan Tâm Huệ. Mùa đông năm thứ nhất, cô đi xe lăn đi đến lớp. Khó nhọc, tiến từng bước vào trong lớp đầy băng tuyết. Ngỗng già trông thấy vừa cười hì hì, vừa đứng phía sau giúp đẩy cô bạn vào lớp. Hứa Niệm quay đầu cười rồi nói cảm ơn. Tới đoạn dốc, Ngỗng già bỗng dưng đẩy chiếc xe về phía trước, rồi cười thật to. Đi như thế này cho nhanh. Hứa Niệm sợ hãi hét toáng lên. Bánh xe vướng phải một cục băng. Hứa Niệm ngã nhoài lên trên tuyết. Thấy tình hình không ổn, Ngỗng già lại sợ hãi quay lưng chạy mất dạng. Cô gái đáng thương một mình vật lộn. Xe lăn đã văng ra cách đó tới mấy mét. Cô chỉ còn biết cố sức bò sang. Đúng lúc đó có một cô gái khác bỗng cúi xuống bế cô lên. Đó là cái ôm đầu tiên. Hứa Niệm chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về cái kịch bản tình cờ này. Từ nhỏ cô đã cố rèn cho mình một cái tính nhẫn nại và kiên cường. Sau này Ngỗng già mỗi lần nhớ lại sự việc đó đều cúi mặt ngậm ngùi và nói với Hứa Niệm: cho mình xin lỗi. Nhưng Hứa Niệm đã sớm quên cái chuyện này từ bao giờ chẳng hay, vì cô chỉ nhớ đến Lan Tâm Huệ. Cô gái trong sáng thuần khiết vẫn hay nói cảm ơn đến chiếc máy ATM này. Cô gái từng cứu giúp một chú bồ câu bị thương này chỉ vì một cái ôm mà đã đong đầy tình yêu vào trong đó. Hứa Niệm là một cô gái tài hoa. Cô nghĩ đến những bông hồng, nhưng đặt bút vẽ thì lại vẽ những bông bách hợp. Cô muốn ngồi dưới ánh nắng hoàng hôn để chơi guitar, nhưng lại ngồi dưới ánh trăng thổi kèn harmonica. Sự thương đau ẩn giấu sâu kín trong tâm hồn, để mưa gió dần dần xối đi và chỉ có một người biết. Việc nghiên cứu điểm khởi nguồn của tình yêu cũng khó khăn như việc đi tìm nơi bắt đầu của vũ trụ. Không hiểu vì sao và từ khi nào họ đã bắt đầu yêu thương nhau. Trong một buổi sáng mặt trời mọc, hai chú chim vành khuyên đã bay lên khỏi thảm cỏ xanh, thẳng hướng lên không trung như thế nào nhỉ? Trong một buổi trưa đầy nắng rồi, một cốc cà phê đầy ngập, làm thế nào để tiến lại gần một cốc khác giống hệt mình nhỉ? Trong một chiều mưa rã rích, hai cô gái đứng dưới ô, bàn tay họ đã chạm vào nhau như thế nào nhỉ? Và hai giọt nước mưa đã hòa vào nhau ra sao nhỉ? Trong một đêm đông tuyết lạnh, một căn phòng không có lò sưởi, không có máy điều hòa, họ làm cách nào để sưởi ấm cho nhau nhỉ? Chúng ta đều biết, đóa hoa tình yêu luôn từ từ lớn dần rồi nở rộ. Không có tình yêu thì những bông hoa trên thế giới này đều chẳng còn đẹp đẽ nữa. Mỗi một cành bách hợp đều là một thiên đường nhỏ bé. Lan Tâm Huệ nói, chúng ta là những chú nhím không thể nào ôm mãi nhau trong vòng tay được. Nếu không sẽ tự mình làm bị thương và sẽ làm bị thương người khác. Hứa Niệm nói, mình không quan tâm, mình chỉ muốn được ở bên cậu mà thôi. Chúng ta đều quý mến nhau, vì sao lại không thể ở bên nhau được? Tại sao phải để ý đến những người khác? Từ nhỏ tới lớn, bọn họ đều chỉ biết cười nhạo mình, bắt nạt mình. Nhưng mình không quan tâm điều đó. Hai cô gái im lặng, Lan Tâm Huệ lấy ra một chiếc MP3. Hai cô gái đeo mỗi người một tai nghe. Lan Tâm Huệ bắt đầu nhẹ nhàng hát, và Hứa Niệm cũng hát theo. Nghe nói đây là bài hát dành cho những người như họ. Và rồi ta ở bên nhau, dù cho nhân thế khổ đau cũng đành. Chân trời góc bể non xanh, miệng đời chát đắng không đành buông tay. Tình yêu là thứ chua cay, hai ta còn dám nắm tay đến cùng. Cùng nhau đi hết con đường, cần bao dũng cảm kiên cường lắm thay. Xin đừng buông lỏng bàn tay, dù bao sóng gió chớp mây chẳng sờn. Người ơi tình ấy nếu còn, ta xin ước hẹn mãi còn bên nhau. Tối hôm đó thấy báo đăng rằng 1 giờ đêm sẽ có sao băng. Hứa Niệm vô cùng hào hứng ngồi sẵn ngoài sân chờ đợi. Trời lạnh, cô gái sắp đông cứng đến nơi, nhưng cô cứ cắn răng chịu đựng, nhìn lên bầu trời đêm và chờ đợi chờ mãi. Đã 2 giờ đêm vẫn không thấy có gì xảy ra, nhưng cô vẫn không có ý định bỏ về. Thì đúng lúc đó cô hiệu trưởng đi ngang qua, họ nói chuyện với nhau thế này. Cô hiệu trưởng nói: "Bạn này, sao vẫn chưa có đi ngủ?" Hứa Niệm trả lời: "Dạ em chào cô, em phải ước nguyện, em đang đợi mưa sao băng để mong điều ước của mình thành sự thật à." Cô hiệu trưởng khuyên nhủ: "Thôi đã 2 giờ đêm rồi, em hãy mau đi ngủ đi, em ngốc quá đi mất. Thế thì em định ước cái gì nào?" Hứa Niệm trả lời: "Em muốn được ở cùng với người mình yêu, mãi mãi không xa rời nhau." Cô hiệu trưởng an ủi: "Tốt nghiệp rồi, không có nghĩa tình yêu thời đại học sẽ kết thúc đâu em à. Chỉ cần cả hai thật sự yêu thương nhau, thì sau này các em vẫn có thể kết hôn với nhau kia mà." Hứa Niệm ngậm ngùi: "Nhưng chúng em vĩnh viễn không thể nào kết hôn với nhau được, vì bạn ấy cũng là con gái à." Cô hiệu trưởng hơi bất ngờ: "Ồ, thì ra là thế, vậy là cô đã hiểu rồi." Hứa Niệm lại nói tiếp: "Em sẽ đợi cả đêm nay, chắc chắn sẽ gặp được sao băng. Sao băng sẽ giúp cho em thực hiện ước mơ của mình." Cô hiệu trưởng nhìn Hứa Niệm trìu mến rồi nói: "Em quả là một cô gái trong sáng." Hứa Niệm cười buồn vừa trả lời: "Em đã thành người lớn rồi mà cô." Cô hiệu trưởng hỏi lại: "Thế em có biết thế nào là tình yêu hay không?" Hứa Niệm lại lắc đầu đáp: "Dạ không ạ." Cô hiệu trưởng giải thích: "Tình yêu không phải là một ngày, một tháng, một năm, mà đó là một đời, một kiếp. Kể từ ngày hai người yêu nhau cho đến khi về với cát bụi, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa họ mà thôi. Thiếu một ngày, thiếu một phút thôi, đều không được gọi là tình yêu em à. Chỉ có thứ tình yêu đến đầu bạc răng long, trọn đời trọn kiếp thì mới là tình yêu đích thực." Tổ chuyên án sau này điều tra phân tích, quả bom mà Hứa Niệm chế tạo, quả bom mà Lăng Tâm Huệ đã đặt, hai cô gái phải giữ thứ tình yêu bí mật, không được cuộc đời chấp nhận này. Chỉ vì bị ép mới phải tìm cách giết hại giáo viên phụ đạo. Vụ án hết sức đơn giản, giáo viên phụ đạo đã điều tra các đôi đồng tính ở trong trường và muốn công khai tên tuổi của họ cho toàn trường biết. Trong một lần điều tra, Lăng Tâm Huệ đã mất bình tĩnh mà cãi lại với giáo viên phụ đạo. Những mâu thuẫn đó trở thành ngòi nổ cho sự việc ngày hôm nay. Giáo viên phụ đạo uy hiếp, cô ta không chỉ công khai chuyện này mà còn khai trừ Lăng Tâm Huệ ra khỏi nhà trường. Hai cô gái đành chọn cách diệt khẩu. Tổ chuyên án lấy số tiền học bổng để làm mồi nhử. Hứa Niệm vì quá ngây thơ nên đã bị mắc câu, lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Lăng Tâm Huệ muốn dùng cái chết của mình để đổ tội cho ngỗng già, kẻ đã từng bắt nạt Hứa Niệm và cho đó là cách bảo vệ người mình yêu thương. Quả bom Nguyệt Quang đã chứng tỏ rằng họ thật ra không hề muốn làm tổn thương đến ai. Lăng Tâm Huệ muốn lấy cái chết của mình để rửa sạch sự tình nghi của phía cảnh sát với Hứa Niệm. Cô muốn lấy nó để chứng minh cho tình yêu của mình. Và trong giây phút cuối cùng, Hứa Niệm từ từ đi xe lăn tới trước mặt Lăng Tâm Huệ. Tất cả mọi người đều đứng như trời trồng. Thời gian như ngừng lại, xung quanh thì im lặng như tờ. Một vầng trăng sáng muốt treo ở trên bầu trời. Mọi người đều dồn mắt nhìn về phía hai cô gái đứng ở giữa sân bóng đá. Hứa Niệm vừa mệt vừa thở dốc không ra hơi, dường như cô đã đi một quãng đường rất dài. Họ nhìn nhau không nói một lời. Hứa Niệm bật khóc, cô đưa đôi tay của mình ra. Lăng Tâm Huệ cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy vai Hứa Niệm. Kim La Bàn lại quay, quả bom phát nổ. Từ đây sẽ không còn ai có thể chia rẽ họ được nữa. Không cần phải nói lời yêu, chỉ cần một cái ôm cuối cùng trước mặt mọi người. Họ đã cho cả thế giới biết rằng họ thuộc về một thế giới riêng. Và kể từ đó, mọi thứ đã chỉ còn thuộc về cỏ xanh. Kể từ đó, chỉ còn lại những tháng ngày mãi mãi. Mấy ngày hôm sau, tại nhà của cô hiệu trưởng, một không khí vui mừng tràn ngập. Giữa bàn đặt một chiếc bánh gato lớn, dưới ánh nến rượu vang và quà tặng đã chuẩn bị sẵn sàng, Bốn người tổ chuyên án đứng ở ngoài cửa sổ, do dự không biết có nên vào từ biệt cô hiệu trưởng hay không. Một người phụ nữ nói: "Cô là ai? Vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?" Hiệu trưởng cười trả lời: "Hôm nay là sinh nhật của chị." Người phụ nữ kia cao mày suy nghĩ rồi hỏi: "Xin lỗi, tôi vẫn không nhớ ra cô là ai." Hiệu trưởng đáp: "Ngày này, năm nào em cũng tổ chức sinh nhật cho chị." Người phụ nữ ấy có vẻ cảm động, nhưng rồi lại chỉ vào những ngọn nến và hỏi: "Này, tại sao phải cắm nhiều nến như vậy? Tôi có phải là năm 60 tuổi đâu?" Hiệu trưởng nhẹ nhàng đáp: "Đúng thế, chị mãi mãi chỉ là tuổi đôi chín mà thôi." Người phụ nữ mỉm cười gật đầu: "Đúng thế, tôi vẫn còn là thiếu nữ kia mà." Người thiếu nữ chắp đôi tay lại trước ngực và nhắm mắt, bắt đầu ước nguyện. Cô hiệu trưởng vừa cười vừa hát lên khúc hát mừng sinh nhật. Những ngọn nến được thổi tắt, khói trắng bay lên, ánh trăng từ bên ngoài lọt vào chỗ của họ. Người thiếu nữ vừa cầu nguyện ấy là một người phụ nữ tóc bạc da mồi.